Các bạn đang lắng nghe Truebox 20s, nơi những tâm hồn đồng điệu được chia sẻ cảm xúc. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả các thính khán giả của Truebox 20s. Chúng ta lại gặp lại nhau ở khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần. Mình là Bình, host của tập ngày hôm nay. Chắc hẳn rất là nhiều người trong chúng ta, trong đó có cả Bình, đã, đang hoặc từng rất là ghét, thậm chí là sợ hãi khoảng thời gian mà chúng ta ở một mình. Khi nói đến khoảng thời gian ở một mình, khiến cho chúng ta liên tưởng ngay đến cảm giác cô đơn. Nhưng ngoài lý do đó thì còn có rất nhiều lý do khác khiến cho chúng ta cảm thấy không thoải mái khi phải dành thời gian ở một mình. Đương nhiên, những mối quan hệ xã hội đều mang tính chất cần thiết cho cảm xúc và sự ổn định về mặt thể chất của chúng ta. Tuy nhiên, việc ở cạnh những người khác cũng có thể tạo ra sự căng thẳng cho chính mình. Chúng ta sẽ lo lắng về những gì mà người khác nghĩ về mình. Chúng ta cố gắng điều chỉnh hành vi để hòa nhập với mọi người xung quanh. Có quá là nhiều tác nhân từ bên ngoài khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi từ những mối quan hệ xã hội. Chính vì thế mà dành thời gian cho bản thân sẽ là cơ hội để cho chúng ta giải thoát khỏi những áp lực xã hội, để thoải mái chìm vào những suy nghĩ, cảm xúc và trải nghiệm của chính mình. Ngày hôm nay, mình sẽ ngồi xuống và cùng trò chuyện với mọi người về một chủ đề, đó là tại sao chúng ta cần phải dành thời gian để ở một mình. Đại dịch Covid-19 vừa qua đã khắc họa cả hai thử thách của việc trải nghiệm sự cô đơn cũng như thiếu thời gian dành cho bản thân. Trong khi nhiều người phải vật lộn với cảm giác cô đơn chỉ có một mình trong căn phòng suốt nhiều tháng liền giãn cách, thì cùng lúc đó, những người khác lại phải đối mặt với thách thức khi đột nhiên phải dành nhiều thời gian ở gần các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn cùng phòng nhiều hơn thường lệ. Những ranh giới, thời gian biểu cho thói quen, công việc hàng ngày bị xáo trộn, kết hợp với việc dành thời gian với những người khác quá lâu, khiến cho nhiều người đột nhiên gặp khó khăn trong việc dành thời gian cho chính bản thân họ. Ngay ở phần đầu của chủ đề podcast, Bình đã đưa ra câu hỏi, tại sao chúng ta phải dành thời gian để ở một mình? Và Bình cũng sẽ không để câu trả lời của nó ở quá xa trong phần podcast này, mà ngay lúc này, Bình sẽ trả lời luôn câu hỏi này. Bình có thể đưa ra được một số lý do tại sao việc dành thời gian cho chính bản thân mình lại quan trọng đến như thế. Đầu tiên, việc chúng ta trở nên thoải mái hơn với chính bản thân mình có thể cho bạn thời gian và sự tự do cần thiết để thực sự khám phá những đam mê của chính mình mà không có bất kỳ sự can thiệp nào khác. Nó có thể là một cách để bạn bắt đầu thử những thứ mới, đọc những đầu sách mới, thực hành những thói quen mới, hoặc hơn nữa là thực hành những cách thức mới trong việc biểu đạt để có thể diễn giải bản thân tốt hơn. Bằng cách dành thời gian một mình, bạn có thể khám phá những điều kể trên mà không có những áp lực và sự phán xét mà những người khác có thể tạo ra cho bạn. Việc có thời gian riêng tư được xem là cực kỳ quan trọng cho sự trưởng thành và phát triển bản thân. Thay vì lo lắng về những nhu cầu, thú vui và ý kiến đến từ người khác, việc ở một mình sẽ tạo cho bạn một khoảng không gian để thật sự tập trung vào chính mình. Lý do thứ hai, việc ở một mình cũng là một cơ hội để đầu óc của bạn thoải mái dạo chơi, và điều này sẽ làm tăng tính sáng tạo bên trong bạn. Nghiên cứu đã cho thấy rằng, ở một mình có thể dẫn đến một số sự thay đổi trong não bộ, từ đó giúp cho chúng ta nạp năng lượng cho quá trình sáng tạo. Một số nghiên cứu cụ thể đã cho thấy rằng, những người có xu hướng chủ động dành thời gian giá trị cho bản thân có khả năng cao là những người có tính sáng tạo cao hơn. Lý do thứ ba, người ta sẽ thường xem việc sống một mình như là một việc mang tính tiêu cực. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy những người sống một mình lại có giàu vốn quan hệ xã hội và có năng lượng xã hội nhiều hơn những người sống cùng với người khác. Với một vài những lợi ích mà Bình vừa kể ra, chắc hẳn là bạn cũng đồng ý rằng việc ở một mình tốt thật đấy. Nhưng tại sao tôi lại thấy việc ở một mình không hề dễ dàng đến thế? Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiều người sẽ thà để bản thân của họ trải qua những cơn giật điện hơn là ngồi một mình với chính những suy nghĩ bên trong. Một số lý do mà mọi người thường hay cảm thấy khó khăn với việc ở một mình bao gồm: chúng ta không quen ở một mình vì chúng ta đã quá quen ở gần những người khác. Sự thiếu vắng bất ngờ các kích thích xã hội có thể sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bị tách rời hoặc mất kết nối. Bạn cảm thấy ở một mình quá đáng sợ vì đây là lúc bạn đối diện với những cảm xúc trống rỗng, những lo lắng, thậm chí là những ký ức buồn. Điều này khiến bạn cảm thấy đau đớn và khó chịu. Đặc biệt là những người càng nội tâm thì càng cảm thấy khó khăn hơn khi ở một mình. Lý do thứ ba, định kiến xã hội đối với việc dành thời gian ở một mình cũng đóng một vai trò lớn trong việc định hình cách mà chúng ta suy nghĩ về việc ở một mình. Họ thường đánh đồng người ở một mình là người bị xã hội khước từ, không được người khác quan tâm. Việc ở một mình có thể được họ xem là một dạng hình phạt đau đớn dành cho đối phương. Giáo sư marketing và nhà nghiên cứu Rebecca Ratner đến từ trường đại học Maryland cho rằng con người chúng ta thường tránh làm một số việc mà mình yêu thích nếu như phải làm những hoạt động đó một mình, ví dụ như là đi ăn tối hay xem phim một mình. Chính sự kỳ thị và những cái nhìn không thân thiện của người khác khi bạn dành thời gian một mình để thực hiện những hoạt động yêu thích có thể ảnh hưởng đến việc người đó có thích hoạt động đó hay là không. Một điều quan trọng mà các bạn cũng cần lưu ý nữa đó là những khía cạnh liên quan đến tính cách của bạn cũng như những sự yêu thích cá nhân của bạn đều đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình mức độ thời gian một mình mà bạn cần và những lợi ích của nó. Những người hướng ngoại thường sẽ trở nên tràn đầy năng lượng bởi những trải nghiệm xã hội. Vì vậy nên việc ở một mình có thể sẽ trở nên vô cùng thử thách so với họ. Ngược lại, những người hướng nội lại đạt được nhiều năng lượng hơn trong khi ở một mình. Tuy nhiên, cũng đừng nghĩ rằng bởi vì bạn là một người hướng ngoại nên bạn sẽ không tận hưởng được khoảng thời gian ở một mình. Bởi vì chính bản thân mình đây là một ví dụ của trường hợp này. Mình là một người có tính cách hướng ngoại điển hình. Trước kia mình luôn thích việc hướng ra bên ngoài, luôn thích gặp gỡ người khác. Cuối tuần mà mình ở nhà thì mình sẽ cảm thấy trong người rất là trống rỗng và năng lượng của mình bị ở mức thấp. Còn khi mà mình gặp gỡ mọi người thì đó sẽ là cách để cho mình được nạp năng lượng. Nhưng dần dần, khi mình chủ động dành thời gian một mình nhiều hơn, mình cảm thấy là mình vẫn rất là thích được gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ mọi người. Nhưng sau những buổi đi chơi đó, thì mình lại thèm khoảng thời gian được vung vẩy một mình để cân bằng lại năng lượng. Mình không còn thấy thời gian ở một mình đáng sợ hay nhàm chán như trước kia, mà ngược lại, nó cho mình được một khoảng không gian để được chìm đắm và khám phá chính mình nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian ở một mình quá nhiều thì đôi khi nó cũng gây nên một cái tình trạng mà người ta hay gọi là tự kỷ. Vậy thì khi nào tôi nên dành thời gian để ở một mình đây? Có cái dấu hiệu nào để báo cho tôi biết rằng là tôi đang cần một khoảng không gian riêng hay không? Thì tin vui là có nha các bạn, mình có thể liệt kê ra một vài cái dấu hiệu để cho các bạn biết là lúc này là cái lúc mà mình cần phải dành thời gian riêng cho chính bản thân mình mà các bạn có thể tham khảo. Đó là khi mà các bạn cảm thấy mình dễ nổi giận, mình dễ dàng cảm thấy khó chịu bởi những cái việc nhỏ mà người khác làm, hoặc là những cái việc mà nó kiểu không quá quan trọng nó xảy tới nhưng mà mình lại kiểu dễ nổi giận, dễ khó chịu. Hoặc là khi mà bạn cảm thấy không có hứng thú trong việc dành thời gian với những người khác, gặp gỡ, trò chuyện, thì lúc này bạn cũng có thể dành thời gian để ở một mình. Biết đâu đây cũng là một cách để chúng ta nạp lại năng lượng. Hoặc là khi mà bạn cảm thấy bị quá tải trong công việc nè, quá tải trong những cái mối quan hệ xã hội, quá tải trong việc học hành, hoặc là bị kích thích, cái cảm xúc của mình bị đưa lên quá là cao, khiến cho mình dễ cáu gắt nè, hoặc là khiến cho mình dễ buồn, thì những cái lúc như thế này cũng là lúc mà các bạn nên dành thời gian để ở một mình. Hoặc là nếu như bạn cảm thấy gặp khó khăn trong việc tập trung, hoặc là trở nên lo âu khi phải dành quá nhiều thời gian cho người khác, thì đây cũng là lúc mà bạn nên cân nhắc việc dành thời gian để ở một mình. Nếu bạn đang nghĩ đến việc dành thời gian ở một mình, thì một yếu tố quan trọng không kém là bạn phải dành thời gian một mình theo những cách có lợi cho sức khỏe tinh thần của bạn nhất. Hãy ghi nhớ rằng, ở một mình chỉ có lợi khi bạn tự nguyện làm việc đó. Và một điều nữa đó là bạn có thể đóng cánh cửa dành cho không gian riêng của mình bất cứ lúc nào để có thể trở về với thế giới xã hội bất cứ khi nào mà bạn thích. Vậy dành thời gian riêng một cách đúng cách là như thế nào? Đầu tiên, các bạn hãy chọn thời điểm. Hãy tìm ra những khoảng thời gian mà bạn muốn ở một mình. Lập kế hoạch thời gian mà bạn muốn vào thời khóa biểu cá nhân của mình và hãy đảm bảo rằng là bạn không bị gián đoạn hoặc là không bị làm phiền bởi bất kỳ ai trong khoảng thời gian đó. Tiếp theo là hãy tắt hết các trang mạng xã hội. Hãy tắt điện thoại của bạn và những thiết bị khiến cho bạn dễ bị sao nhãng. Bạn nên tập trung vào suy nghĩ và sở thích của cá nhân chứ không phải là để ý tới những gì mà người khác đang làm. Không phải là ai trong chúng ta cũng cảm thấy thoải mái khi dành thời gian ở một mình. Thế nên, sẽ tốt hơn nếu như mà bạn lên kế hoạch cụ thể cho những thứ mà bạn sẽ muốn làm trong khoảng thời gian ở một mình này. Ví dụ như là bạn có thể lên kế hoạch về việc khám phá, đọc một cái quyển sách mới, hoặc là khám phá một cái sở thích mới, hoặc là xem một bộ phim mới, hoặc là vân vân. Và các bạn biết không, nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng việc ra ngoài có tác động có lợi đến sức khỏe của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy gò bó và ngột ngạt vì giao tiếp xã hội quá nhiều, thì việc dành thời gian một mình ở ngoài trời như là đi bộ hoặc là đạp xe đạp để tận hưởng sự thay đổi phong cảnh cũng có thể có tác dụng rất là tốt trong việc hồi phục sức khỏe của chúng ta. Không có một khoảng thời gian nhất định nào có thể áp dụng được cho tất cả mọi người. Hãy nghĩ về những thứ mà bạn cảm thấy thích khi làm một mình và bắt đầu thực hành thôi. Mỗi người đều có những nhu cầu khác nhau cho việc ở một mình và dành thời gian cho các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, hãy thử tạo ra sự cân bằng giữa hai thứ này để phù hợp với nhu cầu riêng của bạn. Một số người chỉ cần vài phút để giải tỏa tâm trạng xấu, trong khi một số khác lại cần thời gian ở một mình nhiều hơn. Việc dành thời gian ở một mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những người xung quanh bạn có thể có những nhu cầu xã hội khác nhau và có thể sẽ không hiểu cho nhu cầu ở một mình của bạn. Những nghĩa vụ gia đình và trách nhiệm làm phụ huynh có thể khiến cho việc ở một mình trở nên khó khăn hơn cho bạn. Một vài bước sau đây có thể sử dụng để giúp cho khoảng thời gian này trở nên cần thiết hơn. Đầu tiên, đó là các bạn hãy nói với những người xung quanh mình, bất kể là bạn cùng phòng, thành viên trong gia đình, người yêu, rằng là bạn cần thời gian để ở một mình. Điều thứ hai, hãy để những người xung quanh hiểu rõ về nhu cầu này của bạn. Bạn có thể nói là bạn cần một khoảng thời gian một mình để đọc sách, xem phim truyền hình hoặc là nghe một bài podcast. Và nếu như mọi người sẵn sàng hành động để đảm bảo rằng bạn sẽ có thời gian ở một mình, thì một điều quan trọng là bạn cũng nên sẵn sàng như vậy đối với họ. Hãy đề nghị đảm nhận một số trách nhiệm để họ có được một khoảng thời gian và không gian riêng cho bản thân của họ nhé. Nếu bạn đang cố gắng tìm thời gian cho bản thân vì bạn không ở một mình hoặc đang sống cùng với những người khác, thì bạn cũng cần linh hoạt và tìm các cơ hội để dành cho bản thân khoảng thời gian và không gian chất lượng nhất. Ví dụ như các bạn có thể cố gắng dậy thật sớm vào buổi sáng để tận hưởng khoảng thời gian yên bình một mình trước khi những người khác trong nhà bắt đầu thức dậy. Nếu như đó không phải là một sự lựa chọn dành cho bạn, thì bạn cũng có thể làm những việc khác như là đi bộ bên ngoài, hoặc là nhờ những thành viên khác trong gia đình, trong con hộ mình, hoặc là giúp đỡ những công việc nhà khi mà bạn thật sự muốn nghỉ ngơi. Từ nãy tới giờ thì Bình cũng đã chia sẻ và cung cấp một vài những thông tin cho các bạn. Chia sẻ nhiều vậy nên là bây giờ Bình xin tóm gọn lại một số những cái câu như sau. Việc mà chúng ta ở một mình chỉ thực sự hiệu quả và tích cực khi mà bạn thực sự chủ động và cảm thấy tự nguyện để làm việc đó. Và khi mà bạn đã quyết định dành thời gian ở một mình, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không bị sao nhãng bởi bất kỳ người nào, bất kỳ trang mạng xã hội nào, bất kỳ món đồ điện tử nào. Hãy thực sự chìm đắm và tận hưởng cái khoảng không gian, thời gian dành cho chính bản thân mình, nơi mà chúng ta được làm, được tận hưởng những cái điều mà rất là ít khi chúng ta có thể làm được cùng với người khác. Và Bình tin chắc rằng khoảng thời gian khi mà các bạn ở một mình trở nên chất lượng hơn thì bạn sẽ cảm thấy bị ghiền cái cảm giác này và sẽ luôn thấy nó là một trong những cái viên thuốc mà mình cần trong cuộc sống hàng ngày. Mình hy vọng rằng là thông qua cái tập podcast ngày hôm nay thì các bạn sẽ có một cái động lực nhỏ nhỏ để bắt đầu lập kế hoạch dành thời gian ở một mình, có thể dành thời gian để tận hưởng và khám phá nhiều cái khía cạnh mới hơn trong con người của chúng ta nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Các bạn đừng quên là giờ phát sóng của chúng mình là vào lúc 8 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo. Bye bye!